Bài giảng Chủ nhật 29 thường niên. Đất trời. Tác giả: Linh mục Francis Trần Phương. Khi những người Pharisêu đưa tên của Sê-gia vào cuộc tranh cãi với Chúa Giê-xu, họ dùng một thủ đoạn rất thông minh để đưa Ngài vào cạm bẫy, hầu buộc tội Ngài với những lời nói xúc phạm. Ngài bị đặt vào thế trên đe dưới búa và tiến thoái lưỡng nan. Ví nếu Ngài nói phải trả thuế cho Sê-gia, thì Ngài là một kẻ phản bội quốc gia. Còn nếu phủ nhận việc đóng thuế, Ngài sẽ bị coi là kẻ thù của Roma và sẽ bị bỏ tù. Biết được ác ý của họ, Ngài tránh né vấn đề bằng cách hỏi về hình và danh hiệu của đồng tiền rồi nói: của Sê-gia thì trả lại cho Sê-gia, của Thiên Chúa thì trả về cho Thiên Chúa. Ngài còn thách đố họ phải chu toàn bổn phận đối với Thiên Chúa một cách tuyệt đối, như những đòi hỏi đối với quốc gia. Trong khi Thiên Chúa và kể cả Sê-gia đều tỏ quyền hạn trên chúng ta, nếu trung thành với một bên thì phía bên kia phải bị loại trừ. Chúa Giê-xu không đưa ra một nghị định nào để vạch đường phân rẽ về bổn phận của chúng ta với Thiên Chúa và trách nhiệm của mỗi người đối với quốc gia của mình. Bài phúc âm hôm nay nhắc nhở chúng ta về danh tính của mình. Chúng ta vừa là những phần tử của nước trời, đồng thời cũng là công dân của quốc gia trần thế. Vì vậy, chúng ta phải có bổn phận và trách nhiệm với cả hai bên. Là Kitô hữu, chúng ta không chỉ là những thành phần của giáo hội, mà còn là những phần tử của xã hội. Vì lòng trung thành phải dành cho Thiên Chúa, đồng thời phải chu toàn bổn phận là một công dân trần thế. Cuộc sống con người có thể bị rơi vào những xung khắc khó xử, đặc biệt khi những vấn nạn được bàn tới liên quan đến đức tin và luân lý. Tôn giáo và chính trị luôn có những liên quan đồng tính và cũng nhiều lúc có sức mạnh ảnh hưởng đến nhau. Và cũng vì thế mà thỉnh thoảng có những quyết định cần phải được dựa trên lương tâm để giải quyết. Trong những lúc này, tiên vàng chúng ta cần phải chọn lựa Thiên Chúa và lề luật của Ngài, cho dù phải đối diện với những sự chống đối của xã hội con người. Bổn phận của chúng ta là phải đem ánh sáng phúc âm vào mọi tình huống của cuộc đời. Thường thì vấn đề khác biệt về lợi ích chung rất hiếm xảy ra, và lòng trung thành của chúng ta đối với xã hội con người không nhất quyết là vấn đề đi ngược lại với sự vâng phục Thiên Chúa. Để được gọi là một Kitô hữu xứng danh, chúng ta cần phải là những người đầu đội trời, chân đạp đất. Có nghĩa là lòng trí phải luôn hướng tới nước trời, và đôi chân phải đứng vững trước mọi biến loạn trần gian. Chúng ta phải là những người luôn yêu kính Thiên Chúa và đất nước của mình, và trung thành với cả hai. Hãy ngưng lại đây vài giây lát để nhìn vào thực tế. Chúng ta phải công nhận rằng bằng cách này hay cách khác, không ít thì nhiều, hầu như mọi người đều tìm cách trốn thuế. Người thì khai gian, kẻ thì hối lộ. Ai trốn thuế được nhiều và nói dối hay thì được liệt kê vào những bậc khôn ngoan tài giỏi. Trong số những người này, có người thì vô thần, có kẻ thì có đạo. Riêng về người có đạo thì nhóm người này lại có tiếng là những giáo dân ngoan đạo, vì họ dâng cúng nhiều tiền của cho việc chung và việc bác ái. Nếu bạn là một trong số những người này, bạn nghĩ sao về những hành động mình làm? Trốn thuế và gian lận để làm giàu có phải là việc đẹp lòng Thiên Chúa hay không? Những việc dâng cúng tiền bạc, việc bác ái từ thiện bạn làm có giá trị trước mặt Thiên Chúa không? Hãy luôn nhớ rằng của Cê-gia thì hãy trả cho Cê-gia, của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa. Đừng ăn trộm tiền bạc của Cê-gia để làm giàu cho Thiên Chúa, và cũng đừng bao giờ lạm dụng Thiên Chúa để trốn thoát và bao che những hành động xấu xa của mình. Đúng vậy, đời sống của Kitô hữu giữa dòng đời phải gây được những ảnh hưởng tốt cho xã hội. Chúng ta là những người được Thiên Chúa lựa chọn, là bàn tay cứu độ của Đức Kitô và được kêu gọi để truyền bá phúc âm bằng nhiều cách và mọi nơi. Mỗi người cần phải thể hiện được sự quan tâm của mình vì lợi ích chung cho mọi người. Sống chung trong một thế giới đầy lũng đoạn, giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo thúc giục nhiều Kitô hữu dấn thân vào mọi tầng lớp lãnh đạo để nói lên lòng trung thành với Thiên Chúa trong mọi vấn đề liên quan đến các lĩnh vực tôn giáo cũng như xã hội, vì tầm nhìn của họ dẫn đến những viễn tưởng tương lai có giá trị tâm linh của con người mà những người khác không nhìn thấy hoặc không muốn đưa ra thực hiện. Tất cả cũng vì mục đích quan trọng nhất của chúng ta là mang ơn cứu độ đến cho mọi người. Dĩ nhiên là phải kiên nhẫn và nỗ lực cả một đời để thu hoạch về cho Thiên Chúa tất cả những gì thuộc về Ngài. Của Thiên Chúa, hãy trả cho Thiên Chúa. Của Cê-gia, thì hãy trả lại cho Cê-gia. Là thế đó. Điều mà chúng ta cần phải ghi tạc trong lòng mình và quyết đem ra thực hành trong cuộc sống thường ngày. Hãy trung tín với niềm tin từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội, vì phần thưởng của chúng ta không phải được tặng ban bởi những gì thuộc về trần thế này. Nếu chúng ta đã và đang lơ đễnh, không ý thức về vấn đề này, thì đây là cơ hội để chúng ta hãy bắt đầu lại ngay bằng cách đến với Chúa qua thánh lễ hôm nay với niềm tin, để dâng hiến cho Ngài toàn bộ con người và cuộc sống của chính mình cùng với Đức Kitô trên bàn thờ.
Thiên Chúa quyền thế với vinh quang, hãy ca mừng Thiên Chúa một bài ca mới, hãy ca mừng Thiên Chúa đi toàn thể địa cầu, hãy tường thuật vinh quang người giữa chư dân và phép là người ở nơi vạn quốc. Hãy kính tạ tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang. Vì Thiên Chúa người hùng vĩ và rất đáng ngợi khen, người cao uy hơn mọi bậc chúa tể, vì mọi chúa tể của chư dân là hư ảo. Nhưng Thiên Chúa đã tác tạo trời xanh, hãy kính tâm Thiên Chúa quyền thế với vinh quang. Hãy kính tâm Thiên Chúa hỡi chư dân ba tánh, hãy kính tâm Thiên Chúa quyền thế với vinh quang. Hãy kính tâm Thiên Chúa vinh quang xứng với danh Người. Hãy mang lễ vật tiến vào hành lang nhà Chúa. Hãy kính tâm Thiên Chúa quyền thế với vinh quang. Hãy mang lễ phục thờ lạy Thiên Chúa. Toàn thể địa cầu hãy run sợ trước thiên nhan, hãy công bố giữa chư dân rằng Thiên Chúa ngự trị, người cai quản chư dân theo đường đoàn chính. Hãy kính tâm Thiên Chúa quyền thế với vinh quang.